buổi dạy livestream cùng với các bạn thì kỷ niệm vui nhất chắc là cái lúc mà các bạn đi xin viết tên lên bảng ấy. Không hiểu vì sao các bạn lại rất thích viết tên lên bảng như thế, và nó thì đến 10 comment thì về đến 9 comment là các bạn xin viết tên lên bảng.
Rất vui được gặp lại các bạn ở podcast tập 4 của Dậy Đi Làm. Và hôm nay thì Ngân có mời đến một khách mời nữ có tên là Minh Thu.
Chào Minh Thu. Trước tiên thì sẽ làm vai để Thu giới thiệu về bản thân của mình nhé.
Vâng, chào bạn và chào tất cả các thính giả đang nghe podcast này. Thì mình tên đầy đủ là Trần Thị Minh Thu, và mình sinh năm 97, và hiện tại thì mình đang có một cái kênh social media để mình có thể hướng dẫn và chia sẻ kiến thức vật lý cho các bạn. Và ngày xưa thì các bạn thường trêu mình là gọi mình là cô giáo Minh Thu, nhưng mà bây giờ chắc là mình nghĩ là các bạn là có thể gọi mình là Miss Minh Thu hay là gì đấy cũng được, hoặc là Minh Thu cũng được ạ.
Ngân có thắc mắc sơ là về cái tình hình dịch bệnh gần đây thì nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống cũng như là công việc của bạn không?
Thì thật ra là Thu cũng như tất cả những cái bạn khác thôi. Tình hình dịch bệnh diễn ra thì mình cũng cố gắng là ở nhà nhiều hơn, và tương tác với cả người thân và kết nối lại với những cái người bạn của mình hơn. Trong đó thì nhìn lại bản thân và đa số là phát triển cái công việc của mình. Đấy, chứ thật ra nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều, mà nếu có ảnh hưởng thì nó cũng đang, như mình thấy, đang là ở phần tích cực thôi.
Hiện tại thì Thu đang sống ở Hà Nội đúng không?
Hiện tại thì mình đang sống ở Hà Nội, nhưng mà thật ra thì quê của mình không phải là Hà Nội. Mình đến từ Vinh, mình học với cả từ bé, mình lớn lên từ Vinh. Sau đấy là từ ra Hà Nội là để học đại học ấy, và ở cho đến tận bây giờ.
Ngân có thắc mắc là về cái mà hành trình của Thu đến với nghề giáo viên đi. Ngân có xem những bài báo thì biết là Thu đã sớm nhận thấy là mình học giỏi các môn tự nhiên tốt hơn là các môn xã hội đi. Không biết là từ khi nào mà Thu bắt đầu phát hiện mình thích môn tự nhiên đó.
Chắc là phải cái lúc mà mình học cấp 1 ấy, học tiểu học là mình đã phát hiện là mình giỏi các môn tự nhiên hơn là các môn xã hội rồi, chứ không phải là đến lên tận cấp 2 hay là cấp 3. Thì lúc cấp 1 không là chúng ta sẽ bắt đầu học môn tự nhiên là học đếm số này, xong rồi là cộng những cái phép toán đơn giản, xong rồi là học số có hai chữ số, phân cộng trừ nhân chia ấy. Thì lúc đấy là mình cảm thấy là mình học rất là nhanh những cái đấy, mình học nhanh. Nhưng mà đối với những môn mà tự nhiên, mà về môn lúc mà thời Thu đang học thì là nó đang là bộ môn khoa sử địa, đó, khoa học lịch sử địa lý và môn tiếng Việt ở trên trường, thì cái điểm thi ấy là nó đã chênh lệch nhau rất là nhiều rồi. Điểm thi toán lúc nào cũng là 9-10 điểm. Đấy, tuy nhiên là cái điểm thi ba môn còn lại nó chỉ rơi vào khoảng tầm khá và trên trung bình thôi. Đấy, nó sẽ cách biệt nó rất là lớn, cho nên là điều đấy cũng là dễ hiểu khi mà mình nhận ra được là mình tốt ở bên nào hơn để mình phát triển ở bên đấy hơn.
Khác với Thu thì Ngân cấp 1 chắc là cũng vẫn là đang loay hoay á, nhưng mà đến khi mà Ngân học tới lớp 7 đi, Ngân mới phát hiện là mình thích những môn tự nhiên, thích môn toán. Sau đó thì Ngân mới bắt đầu lao vào cái việc là học vào thi đội tuyển cái kiểu, xong rồi đến khi cấp 3 thì Ngân mới quyết định là mình sẽ vào học đi theo toán luôn á.
Không biết là Ngân cũng là một bạn bên tự nhiên đúng không ạ?
Đúng rồi, Ngân học chuyên toán từ hồi cấp 3. Với là Ngân cũng có thắc mắc là tại sao Thu không phải là một môn nào khác như là môn toán, môn hóa hay là môn sinh mà lại là môn lý.
Thật ra thì là đối với mình thì các môn môn tự nhiên á là mình đều yêu thích như nhau. Tuy nhiên là khi mà bén duyên với vật lý là khi mà thi vào cấp 3 đi. Khi vào cấp 3 thì mình cũng bất ngờ được đỗ vào chuyên vật lý của Trung học phổ thông chuyên Học Vinh ấy. Nên là thật ra là đấy là lý do mà mình theo lý đến tận bây giờ, chứ cũng không hẳn là mình đối với các môn tự nhiên là mình thích lý nhất đâu. Nó là kiểu thích tất cả các môn tự nhiên đấy ạ.
khi mà lên chọn một cái ngành ở đại học đi thì vì sao mà không phải một cái ngành nghề nào mà khác, ngành nghề khác mà nó có sử dụng kiến thức vật lý mà phải là giáo viên vật lý?
Thật ra thì chắc là do cái suy nghĩ của mình thôi. Cái suy nghĩ của mình thì cái thời điểm mà hồi cấp 3 đấy là cái lúc mà mình học cũng có một chút ở trong lớp, thì mình học cũng có tốt hơn một số bạn. Thì thường thường các bạn ấy sẽ hỏi bài mình đấy. Thu cũng rất là dễ tính, rất là thích được các bạn khác hỏi bài để mình có thể vừa lúc mà mình chỉ bài mình vừa ôn lại kiến thức của mình đấy, mình lại vừa giúp bạn có thể đi lên. Thì lúc mà giảng bài cho các bạn thì các bạn thường hay kiểu bông đùa thôi ấy, là thôi làm giáo viên đi chứ mày giảng dễ hiểu lắm kiểu thế đấy, cậu giảng dễ hiểu lắm. Thì đấy là cũng là một cái lý do manh mún để mình có thể là mình nghĩ đến cái việc mà làm giáo viên. Nhưng mà sau này càng lớn hơn nữa thì đấy là một lý do. Còn lý do thứ hai là kiểu mình khá là ở trong lớp mình khá là nghịch ấy, mình chỉ nghịch thôi ấy. Đấy thì đôi khi nghịch ở trong lớp thì thầy cô sẽ chưa đủ tâm lý với mình đấy, bởi vì cái tuổi của mình là lúc đấy là tuổi dậy thì khá là có một chút gì đấy nó biến động tâm lý, thì thầy cô chưa hiểu ý mình và mình cũng kiểu muốn thể hiện cá tính nhiều ấy đấy, thì đôi khi mình sẽ hay bị chạnh lòng với chuyện này chuyện kia. Thì lớn lên thì tự nhiên mình muốn làm giáo viên để mình có thể là mình nghĩ là mình có thể hiểu được tâm lý của những cái bạn mà có cái sự đặc biệt hơn đấy, ở trong cái khuôn khổ trên ghế nhà trường. Đấy là hai lý do chính mà vì sao mình lại làm giáo viên và chọn tương lai sẽ trở thành một người giáo viên.
Nhưng mà khi mà dấn thân vào nghề giáo viên đi thì Hữu có bao giờ có cái ý định làm cảm thấy là nó mình thấy nản không, kiểu như là có những cái khó khăn á là mình nản luôn á.
Thật ra thì chắc là do cái con đường ấy, cái con đường mình đi thì nó vẫn đang còn mới, gọi là những cái bước chập chững ban đầu, cho nên là để mà nói thấy nản thì cũng là chưa. Nhưng mà mình nghĩ là trong cuộc đời mỗi người thì đặc biệt là trong cái việc chọn nghề và đi theo nghề ấy, nó là một con đường dài, thì chắc chắn là ai cũng sẽ gặp những cái khó khăn vất vả gập ghềnh, và đôi khi là con người mà mình cũng sẽ thấy nản một tí đấy. Nhưng mà mình nghĩ là kể có nản hay không thì chúng ta hãy quay trở lại và nhìn lại lý do thời điểm vì sao mình lại bắt đầu. Đấy là một cái động lực để cho mình có thể đi tiếp, và mình nghĩ là cái này câu này có thể áp dụng được với tất cả ngành nghề chứ không phải là mỗi con đường giáo viên của mình đấy. Mình nghĩ là các bạn học sinh nên suy nghĩ về điều đấy.
Ngân có biết là trong năm ba đại học Thu có làm công việc gia sư và ôn thi cho học sinh đó, thì là khoảng thời gian đó thì có khó khăn gì không? Ví dụ như là thu nhập trung bình của Thu một tháng thì nó sẽ dao động như thế nào?
Không biết là nói ra thu nhập trung bình một tháng cái thời lúc gia sư thì nó có nhạy cảm không, nhưng mà lúc đấy cái thu nhập của Thu thì cũng đủ để kiểu mình không cần phải phải xin bố mẹ cái tiền sinh hoạt phí lúc mà ở Hà Nội đấy. Còn khó khăn thì chắc là cũng không có khó khăn gì đâu, tại vì làm gia sư vui lắm ấy, làm gia sư vui lắm các bạn ấy. Kiểu mình lúc mà mình làm gia sư thời sinh viên thì mình cũng không chênh tuổi các bạn quá nhiều đấy, và mình vẫn đang cái lứa tuổi nó không chênh quá nhiều, thì cái câu chuyện rồi cái cách mà tâm lý học đường ấy vẫn đang còn xem nhau, thì thường thường là mình và các bạn học sinh rất là thân nhau đấy. Nó không chỉ là kiểu kiểu là một người hướng dẫn các bạn ấy học, mà thậm chí đôi khi còn là một người tư vấn tâm lý học đường, kiểu chuyện các bạn crush nhau ở trên lớp như thế nào, chuyện bạn bè các bạn ở trên lớp như thế nào, các bạn thích chơi môn gì, rồi các bạn cũng rủ mình chơi luôn đấy. Thì kiểu rất là vui luôn, làm các bạn sinh viên mà đi làm gia sư thì chắc chắn các bạn cũng có những cái trải nghiệm như mình thôi.
Vậy là sau khi tốt nghiệp thì Thu gắn bó với việc dạy trực tiếp trong bao lâu trước khi mà mình quyết định sang livestream dạy dạy online?
Thật ra hiện tại thì Như thông tin mọi người biết thì là mình còn một môn và cuối năm nay thì mình mới tốt nghiệp. Còn về cái việc mà gắn bó với dạy online ấy, thì mình nghĩ là đây cũng là một cái hướng mới mà mình nghĩ có thể tiếp cận được với nhiều bạn bè, đặc biệt là nhiều sorry Ngân nha và sorry các thính giả nha, nhiều bạn học sinh chắc là do mới sáng sớm nên là nên là nói chuyện hơi lẫn từ một tí, nhiều bạn học sinh hơn. Thì mình nghĩ là nó là một cái bước mới mà đặc biệt là áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học ấy, mình nên học tập bằng một con đường để mình có thể theo đuổi, có thể là 2 năm 3 năm hay gì đấy, còn tương lai dài hơn thì Thu thật ra vẫn chưa biết trước được.
Cái lúc mà khi quyết định mà dạy online thì Thu đã chuẩn bị như thế nào?
Tức là kiểu mình trước khi một buổi livestream á là mình cần phải làm những cái gì đúng không?
Đúng rồi.
Thì chắc chắn là phải có file dạy học cho các bạn rồi. Đấy, phải có một cái file, mình phải có một cái bài giảng cho các bạn. Đấy, thì mình sẽ phải soạn cái bài đấy. Thường là sẽ phải soạn cái bài đấy trước một tuần. Trước đây thì mình soạn hơi gấp hơn, nhưng mà bây giờ thì kiểu đẩy nhanh được tiến độ rồi thì mình soạn trước một tuần. Sau đấy là đến cái gần mà buổi livestream, ví dụ như livestream vào lúc 9 rưỡi đi, thì thường thường là lúc 7 giờ là mình sẽ ngồi mình lên lại kịch bản, mình kiểu đọc qua xem là nói với các bạn theo trình tự như thế nào, giảng các bạn như thế nào, ôn lại một lần nữa xong rồi mình mới lên livestream. Còn về hình ảnh ở trên livestream và các setup tắt máy thì thường thường mình cũng có make up một tí rồi, kiểu cũng có chuẩn bị một tí trước khi lên live, chứ mình nghĩ là ai cũng muốn là khi mà đưa một cái hình ảnh mình lên thì nó cũng phải chỉn chu một tí đúng không ạ? Đấy.
Ví dụ khi mà Thu có thấy là dạy online nó có gì khó khăn hơn so với trực tiếp không?
Thật ra là mình nghĩ là dạy online so với dạy trực tiếp thì mỗi cái nó cũng sẽ có một cái điểm mạnh, mỗi cái cũng có điểm yếu riêng. Ví dụ như mà dạy trực tiếp nha, dạy trực tiếp thì mình tương tác với học sinh rất là tốt. Đấy, mình có thể eye contact, kiểu nhìn mắt học sinh để biết học sinh đang làm gì, học sinh có hiểu bài hay không, rồi là có thể đặt câu hỏi trực tiếp. Đấy, tương tác rất là tốt. Tuy nhiên thì cái việc dạy trực tiếp thì lại không reach được nhiều người, tức là mình không 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 trong một lớp thì mình chỉ dạy được tối đa gần đấy người thôi. Nếu mà rộng quá thì các bạn ấy có thể không nghe được kỹ bài giảng, không nhìn được kỹ bảng, rồi không thấy được, nghe được giọng của giáo viên. Đấy thì nó cũng, và kiểu đông quá thì các bạn lại tương tác lẫn nhau. Đấy, các bạn lại đôi khi lại không tập trung vào bài giảng của mình. Thì đấy cũng là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của dạy trực tiếp. Tuy nhiên là dạy online nó lại fix được cái mà mình dạy được cho nhiều người và các bạn quan sát bài giảng rất là kỹ, thậm chí các bạn còn có thể xem lại cái bài giảng đấy vào ngày hôm sau nữa, và bạn xem mấy lần cũng được. Tuy nhiên là cái việc mà tương tác với giáo viên ấy thì nó, và tương tác với các bạn ở trong lớp nó lại khó. Cái đấy mình lại phải cải thiện nhiều. Ví dụ như đôi khi Thu dạy vẫn Thu nói vẫn còn lỗi nhiều lắm ngân ạ. Thu nói ví dụ như đang dạy ấy, mình đang dạy cái mạch như thế này xong rồi có nhiều bạn comment hỏi bài, đôi khi mình lại bị ngắt quãng, mình bị dừng lại rồi mình trả lời câu hỏi các bạn ấy. Thì Thu cũng cố gắng là trong thời gian tới những cái lỗi như thế Thu sẽ khắc phục lại, làm sao để vừa tương tác cho các bạn trong cái thời gian vừa đủ mà lại vừa để cho các bạn khác có thể theo dõi cái quá trình dạy học nó tốt hơn.
Nhưng mà nếu mà dạy online vậy thì cái chất lượng nó sẽ khó kiểm soát hơn là so với online, ví dụ như là trong các thời điểm mà làm những cái việc cái làm bài tập đó Thu, hoặc là những cái kỳ kiểm tra thì Thu sắp xếp hay là điều phối như thế nào?
Hiện tại thì thật ra là Thu cũng có làm bài kiểm tra, có tạo các bài kiểm tra cho các bạn. Có một lần là Thu đã làm một bài kiểm tra lớn rồi cho các bạn rồi, thì thường thường sẽ là một là gửi một file kiểu Google Doc cho các bạn vào làm xong rồi nó sẽ có ngay kết quả cho các bạn ở ngay đấy luôn. Hai là dùng các ứng dụng khác cho các bạn thử test ngay ở trên cái livestream luôn. Đấy, các bạn có thể trả lời vài câu hỏi đơn giản để test cái bài học ngày hôm đấy luôn. Thì đấy là cái cách kiểm tra hiện tại ở Thu. Đương nhiên là mình cũng phải tìm thêm là nhiều cách mới nữa. Tuy nhiên là trong thời gian này thì Thu chỉ mới nghĩ ra được những cái cách như thế để có thể kiểm tra và đánh giá kết quả của các bạn sau một quá trình thôi.
Như vậy Thu có sợ là xuất hiện những cái thủ thuật hay những cái cách làm mà nó thiếu trung thực không? Ví dụ nha, là những đứa bạn tụi nó con với nhau để nó cùng làm bài.
Thật ra thì Thu nghĩ là cái tiêu cực ở trong thi cử ấy mình cũng không thể nào mà tránh hoàn toàn 100% được, tức là dùng cái cách này hay cách khác thì nếu mà muốn lách luật thì kiểu gì cũng có thể làm được, cho nên là Thu mong là bởi vì Thu cũng chưa có đủ quá nhiều kinh nghiệm ấy, thì Thu mong là những cái bạn học sinh mà tham gia cái bài test thì các bạn thật sự là muốn kiểm tra kiến thức trình độ của mình để các bạn phấn đấu, bởi vì là Thu cũng đâu có chấm điểm các bạn rồi cho điểm và cho bằng cho các bạn đâu, đúng không? Thì Thu nghĩ là cái đấy các bạn cũng sẽ những cái bạn mà đã tham gia bài test thì các bạn cũng sẽ trung thực thôi.
Khi mà chuyển sang dạy dạy online này thì thu nhập của Thu nó sẽ đến từ đâu?
Cũng khó nhỉ, tại vì hiện tại thì Thu vẫn chưa có thu nhập gì từ cái việc dạy online này cả. Hiện tại thì là đang vẫn là chia sẻ cho các bạn theo cái niềm đam mê và sở thích của mình thôi. Đấy.
Vậy thì có khi mà Thu được nhiều người biết đến đó, thì cái con Thu có nhận được cái nguồn thu nhập từ quảng cáo hay không?
Thật ra thì chia sẻ thật lòng với các bạn thì thật ra là cũng có cũng nhận trong mê của mình thì cũng có, tuy nhiên thì là Thu nghĩ là nếu mà có nhận bốc quảng cáo hay là bất cứ cái sản phẩm gì hay nhãn hàng gì thì Thu cũng sẽ cố gắng chọn những cái uy tín và nó giúp ích cho các bạn học sinh. Đấy, mình hướng tới cái sự cái mong muốn là những cái đấy có thể giúp ích được các bạn học sinh thì mình sẽ chia sẻ thôi, còn nếu không thì Thu nghĩ là Thu vẫn sẽ tập trung vào cái việc mà chia sẻ kiến thức vật lý hơn là những cái ngoài lề như thế.
Có kỷ niệm nào mà trong một buổi dạy, ví dụ như buổi dạy đầu tiên của Thu đi, thì Thu có gì bỡ ngỡ không? Kiểu như là những cái kỷ niệm mà khó quên ấy.
Thật ra là cái buổi dạy đầu tiên nha thì là cũng không có các bạn xem đâu, đa số là bạn bè của Thu xem thôi, tầm 20 người đa số là bạn bè mình xem thôi, còn ở trong cái buổi dạy livestream cùng với các bạn thì kỷ niệm vui nhất chắc là cái lúc mà các bạn ấy xin viết tên lên bảng ấy, không hiểu vì sao các bạn lại rất thích viết tên lên bảng như thế, và nó đến 10 comment thì về đến 9 comment là các bạn xin viết tên lên bảng. Nhưng mà bây giờ thì Thu nghĩ là thứ nhất là các bạn đã quen với cái việc mà hình ảnh mà Thu dạy học hơn rồi, nên là các bạn cũng tập trung vào cái việc mà comment đáp án, câu trả lời hơn rồi. Điều đấy cũng làm Thu rất là vui.
Nói về sức ép của một giáo viên dạy online thì thua cảm thấy thế nào khi mà có những cái lời comment nó cực giả hay là những cái soi mói trên mạng?
Thật ra thì mình nghĩ là kiểu mình đã đưa hình ảnh mình lên trên một cái trang mạng xã hội rồi thì để mà tránh những cái tiêu cực hay là những cái khiếm nhã như thế nó cũng khó, thì thay vì mình tập trung vào những cái đấy thì mình cứ làm tốt công việc của mình thôi, mình cứ cố gắng cái phần việc của mình, và khi mà mình chú ý vào những cái năng lượng tích cực thì mình cũng có thể lan tỏa lại những cái năng lượng tích cực cho các bạn khác. Đấy là điều mà Thu mong muốn.
Mọi người gọi Thu là cô giáo Gen Z, thì nhưng mà khi mà Thu là làm một cô giáo Gen Z nổi tiếng đi, thì Thu có thấy mình thu hút cái gì khiến mà, tức là thấy mình có gì mình thu hút khiến mà cộng đồng mạng quan tâm và chú ý đến?
Cái này cũng khó nhỉ, tại vì cái chữ Gen Gen Z ấy, cái chữ Gen Z thì là do cái một câu quote của Thu ở trên page của Thu là học vật lý Gen Z, thì thì Thu nghĩ là Thu cũng không có gì để cho các bạn có thể thu hút các bạn đâu, ngoài nếu mà các bạn hay quan tâm và chú ý Thu thì chắc là vì cái cách truyền đạt nó rất là nó có thể là nó rất là gần gũi với cái thế hệ của các bạn đấy, và bản thân Thu thì theo như tính ở trên mạng thì cũng là một người đang ở trong cái Gen Z ấy. Thì Thu nghĩ là Thu có thể hiểu tâm lý các bạn hơn, và cái cách truyền đạt và cái ngôn từ mà các bạn thường sử dụng ấy thì Thu cũng sử dụng như thế, nên là các bạn có thể đấy là một điều mà các bạn thích nghe và thu hút và ở lại với livestream dạy học của Thu nhiều nhất.
Nhưng mà Thu có thấy bị áp lực khi mà có nhiều người chú ý đến mình?
Thật ra là cũng có đấy, nếu mà nói mình không áp lực hoàn toàn, mình cứ kiểu đấy thì cũng cũng là sai. Mình có áp lực chứ. Tuy nhiên là cũng có những cái lúc mà mình khựng lại, nhưng mà mình phải luôn luôn suy nghĩ đến cái lý do vì sao ban đầu mình bắt đầu. Đấy, thì mình luôn kiểu cố gắng giữ cái lịch livestream và cố gắng là chia sẻ cho các bạn nhiều nhất, thì cái đấy nó có thể vực lại tinh thần của mình và nó luôn làm cho mình kiểu cố gắng nhiều hơn và mong muốn được chia sẻ nhiều hơn. Đấy cũng là một cái điều mà Thu đã nói từ cái đầu cái buổi trò chuyện của mình rồi đấy.
Thu có ý kiến như vậy là quan điểm nào, ví dụ như là một giáo viên mà Gen Z thì nó sẽ có gì khác so với những giáo viên thế hệ trước không? Vì con thấy là trước đây Ngân có học vật lý rất là nhiều luôn, nhưng mà rất là kiểu khô khan á, công thức thì rất là nhiều luôn mà mình phải học nhồi nữa, mà không có cái gì gọi là để cho mình ấn tượng hay là mình nhớ lâu hết trơn á. Đến khi mà thi hay này kia thì bị kiểu như là nó quá nhiều luôn đi, không thể nhớ được, thì theo Thu thì Thu thấy cách truyền tải của mình nó có khác gì so với các thế hệ giáo viên trước không?
Thật ra theo mình nghĩ thì là mỗi giáo viên, bản thân mỗi giáo viên đã có một cách truyền tải khác nhau rồi, và chứ không phải là chỉ là do tuổi tác hay là do kinh nghiệm. Tuy nhiên là mình không thể nhận là mình dạy tốt được, mình dạy tốt hơn các giáo viên kỳ cựu được, bởi vì các giáo viên kỳ cựu thì đã ở trong nghề rất là lâu và có một cái bề dày kinh nghiệm cũng như là hiểu tâm lý học sinh hơn mình có thể là rất là nhiều. Thì thật ra là cái mà khác biệt lớn nhất khi mà một giáo viên mới, một giáo viên đang còn non trẻ, là có thể là do cái khoảng cách tuổi tác với học sinh nó đang còn chưa quá lớn, thì có thể hiểu được tâm lý học sinh và cái cách nói chuyện nó, hoặc là mình có thể tâm sự học đường thôi. Nhưng mà không có nghĩa là các giáo viên mà kỳ cựu là không làm được điều đấy nha. Và Thu đã chứng kiến rất là nhiều giáo viên kỳ cựu có tâm, đặc biệt là những cái thầy cô giáo của Thu, là một những người truyền cảm hứng cho Thu đến tận thời điểm bây giờ, là những người mà mặc dù là có thể là sắp nghỉ hưu không làm nghề nữa, tuy nhiên là cái cách nói chuyện và cái định hướng cho học sinh vẫn vẫn rất là trẻ, vẫn rất là fresh cũng không biết dùng từ như thế nào nữa, nhưng mà kiểu là như thế.
Trước đây Thu đã từng trò chuyện, livestream trò chuyện trên mạng xã hội. Tuy nhiên á, là nhận được những ý kiến trái chiều, thì Ngân có thắc mắc là phải chăng một giáo viên thì chỉ dạy học mà không được livestream giải trí như những Gen Z đồng trang lứa khác, mà việc mà Thu không thực hiện những cái hoạt động giải trí này thì thể hiện theo mà cá tính của mình, thì Thu khi làm giáo viên á, thì có khiến Thu cảm thấy không được thoải mái không?
Thật ra thì nói không thoải mái thì cũng không đúng. Thu thì thấy là ban đầu ngày xưa là cô cũng có livestream chơi game, và livestream chơi game tức là thật ra là chỉ kiểu mình giải trí mình sau giờ giờ dạy học, thường thường là sẽ chỉ vào mỗi cuối tuần, 2 tuần một lần gì đấy, tần suất là tùy vào cái lượng công việc mà mình tải trong cái tuần tuần đấy, trong cái tháng đấy. Tuy nhiên là đương nhiên là cũng sẽ nhận nhiều ý kiến trái chiều, đúng không ạ? Thì Thu nghĩ là cái việc mà Như Thu đã chia sẻ trong một status là cái việc chơi game là một cái mà đang còn rất là nhiều tranh cãi, và Thu cũng sẽ không bài xích việc đấy, và Thu cũng sẽ không ủng hộ. Thu nghĩ là Thu sẽ không ủng hộ cái việc đấy. Thì cái đấy là sẽ là tùy quan điểm của mỗi người. Còn việc Thu có giải trí thì Thu nghĩ là Thu vẫn sẽ phải giải trí. Thu sẽ vẫn phải giải trí thôi. Hiện tại thì Thu thỉnh thoảng vẫn có vẫn đang giữ lịch giải trí bình thường như ở như trước kia thôi. Chỉ là đôi khi là bận quá thì một tháng thì mình chỉ giải trí được một lần thôi.
Thu có đọc các bài báo hay là các bài post, comment mà chỉ trích mình không? Cái giai đoạn mà Thu được mọi người quan tâm mà có những cái bình luận tranh cãi ấy.
Thật ra là nói thì không biết là mọi người có tin không, chứ thời điểm đấy Thu khá là bận đấy. Tại vì kiểu lịch Thu lên đợt đấy livestream cũng dày hơn, xong rồi cũng phải làm nhiều việc hơn so với bây giờ. Bây giờ thì giãn ra bớt rồi này. Bây giờ giãn ra bớt, lúc thời điểm đấy là cũng đăng nhiều bài hơn trong một ngày rồi, cố gắng làm đề cho các bạn để đẩy nhanh tốc độ ấy. Thì thứ nhất là không có thời gian để đọc những cái bài như thế. Thứ hai là mình cũng không muốn là những cái nó ảnh hưởng đến tâm lý của mình, bởi vì mình phải livestream trực tiếp mà. Tâm lý nó sẽ ảnh hưởng đến cái bài giảng ấy. Nên là đấy là hai lý do mà vì sao Thu không có đọc.
Sau những ý kiến trái chiều về hành vi và cái cách biểu hiện ra bên ngoài của Thu ấy, cái lúc mà giai đoạn mà Thu có những cái đoạn clip Thu người ta gọi là người ta nói là Thu quát tháo thì Thu đã đúng không? Thu Thu có rút lại danh xưng cô giáo thì cái việc rút danh xưng này nó có ảnh hưởng gì đến cái công việc giảng dạy của Thu không? Ví dụ như là cái số lượng người xem livestream có bị giảm nhiều không?
Thật ra thì cái việc mà Thu rút lại danh xưng cô giáo thì để mọi người Thu không bởi vì là Thu không muốn mọi người tập trung quá nhiều vào một cái danh xưng, thay vì là mọi người tập trung vào cái kiến thức, vào cái chất lượng bài giảng của mình nhiều hơn. Còn cái việc mà ảnh hưởng đến cái livestream để nó giảm cái tương tác thì Thu nghĩ là cái việc giảm tương tác hay là giảm cái mắt thì nó cũng là điều bình thường thôi, bởi vì khi mà sẽ có ban đầu sẽ có nhiều bạn vào xem, không phải là vì kiến thức vật lý ấy, thì chắc là các bạn cũng chỉ xem được một vài livestream rồi các bạn cũng phải rời đi. Còn những cái bạn ở lại xem thì đa số sẽ là những cái bạn mà các bạn học thật đấy, thì đấy cũng là điều mà Thu rất là vui, chứ nó cũng không có ảnh hưởng gì lớn lao cả.
Nhưng mà trước đây Ngân có biết được có nhiều bài post hay nhiều người người ta chỉ ra là Thu chia sẻ gọi là bị sai kiến thức á, thì Thu có cảm giác như thế nào á?
Thật ra là Thu cũng đã chia sẻ lại với mọi người về cái đấy. Nó chỉ là một cái lỗi của một bạn cộng tác viên thôi đấy. Thì cũng Thu nghĩ là nếu mà kể cả lỗi đó là lỗi của mình đi chăng nữa thì trong cái bài giảng hay là gì thì Thu vẫn muốn là các bạn khi mà có thể là có những cái Thu nói chưa được chuẩn lắm thì các bạn cũng có thể tương tác lại và phản hồi lại để chúng ta phản biện đưa ra những cái ý kiến cuối cùng, đúng không ạ? Thì đấy sẽ là một cái lớp học sôi nổi và các bạn sẽ có thể thoải mái đưa ra những cái ý kiến của các bạn để chúng ta tranh luận làm sao để bài học nó chất lượng hơn, tốt hơn.
Nói về nghề giáo viên đi thì Thu thấy mình là một người hướng nội hay là hướng
Hướng nội hay là hướng ngoại à?
ngoại?
Để nghĩ xem nào. Thu nghĩ là mỗi người sẽ có một phần nào đấy hướng ngoại và cũng sẽ có một phần nào đấy hướng nội. Bản thân Thu thì cũng có phần nhiều là hướng ngoại, vì thế cho nên là mình mới có thể online, xong rồi mình nói chuyện với các bạn một cách vui vẻ như thế. Đương nhiên là cũng có một chút vào đấy thì mình mình hướng nội theo kiểu là mình sinh hoạt rồi mình những cái cảm xúc của mình cũng hay là chỉ chia sẻ với bạn bè người thân là chính thôi, và mình giữ lại cho riêng mình cuộc sống riêng tư ấy, thì đấy cũng là coi là một phần là hướng nội đấy. Thì Thu nghĩ là chắc là mình sẽ hướng ngoại nhiều hơn và một ít 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 ít, ít gì đấy hướng nội thôi.
Ví dụ như là một giáo viên hướng nội đi, người ta muốn chuyển sang dạy online thì người ta không hoạt bát cho lắm thì dạy online có thu hút không? Nghĩa là nó có phù hợp với việc dạy online không á Thu?
Thu nghĩ là giáo viên nào cũng sẽ có một cái, mỗi giáo viên sẽ có một cái cách dạy riêng. Bản thân một người hướng nội thì người ta cũng có những cái ưu điểm rất là tốt là hiểu cá tính, hiểu tâm lý của học sinh, và cái cách truyền đạt sẽ hướng tới một hướng đối tượng, những cái hướng học sinh là hướng nội. Đấy thì Thu nghĩ là bản thân những giáo viên có cái cá tính như thế thì cũng sẽ thu hút được sẽ thu hút được một lượng học sinh mà phù hợp với cách dạy của mình thôi. Cho nên là cái việc mà chia sẻ online thì các bạn cũng cứ chia sẻ thôi, không sao cả. Tôi nghĩ là sẽ luôn luôn có những người ủng hộ những cái công việc nó vui vẻ và nó mang lại giá trị như thế.
Câu hỏi này chắc là dành cho những người mà người ta đang quan tâm đến việc dạy online ấy, thì theo Thu, nếu mà cần phải có những yếu tố nào để trở thành một giáo viên dạy online ấy?
Khó nhỉ, tại vì để mà đặt ra một cái tiêu chuẩn hẳn thì nó rất là khó. Thu nghĩ là Thu nghĩ cái này là sẽ tùy vào mỗi người thôi. Còn đối với Thu thì để Thu có thể chia sẻ những cái kiến thức online, đầu tiên là mình phải có cái mong muốn là mình chia sẻ đã. Đấy, sau đấy là mình nghĩ là một chút mày mò tìm hiểu về 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 mạng xã hội và một chút đam mê để có thể truyền tải học với học sinh khi mà cái khả năng tương tác nó kém như vậy nhưng mà mình vẫn giữ được nhiệt huyết. Thì Thu nghĩ nó không có tiêu chuẩn nào cả, mà chỉ là những cái nó về về mặt mong muốn và đam mê của mình thôi.
Qua dịch thì Thu sẽ dạy trực tiếp hay là dạy song song cả trực tiếp và online, hay là dạy chỉ là dạy online không?
Hiện tại thì Thu cũng chưa có một cái kế hoạch xa như thế. Còn cái kế hoạch gần thì đang mới là chỉ dạy online thôi. Kế hoạch xa thì Thu chưa có ngân ạ.
Thu có là một kế hoạch nào mà sắp tới mà mình việc dạy online mình sẽ kiếm được nguồn thu nhập cao không? Ví dụ như là học phí từ các học viên nè.
Thu cũng không biết nữa. Kế hoạch thì nó chưa có. Tuy nhiên là nếu mà trong tương lai, nếu mà có thể thì Thu muốn là những cái bạn nào mà quan tâm đến cái việc học một cách gọi là nhiều hơn, rồi là học muốn học nâng cao hơn nữa, thì các bạn có thể tìm đến khóa học của Thu. Tuy nhiên là cái điều đấy chắc là cũng phải đến lúc mà Thu cảm thấy là mình vững chắc khi mà dạy các bạn, mà mình đủ hiểu về cái mạng xã hội cũng như là mình đủ cái kiến thức ở trên nhà trường hay là như thế nào đấy. Còn hiện tại thì chắc là chưa.
Chắc phần cuối này sẽ là phần những câu hỏi mà sẽ được rất là nhiều người đang quan tâm luôn. Là Thu có người yêu chưa?
Thật ra thì Thu nghĩ là cái câu hỏi này Thu muốn giữ riêng cho mình đi, tại vì cái phần này nó cũng hơi liên quan đến đời sống cá nhân một tí. Thu muốn là mọi người khi mà quan tâm đến Thu thì là sẽ quan tâm đến cái mà những cái kiến thức mà Thu có thể chia sẻ được, thay vì những cái ở phía sau cuộc sống xung quanh của Thu như thế nào. Đấy, thì Thu nghĩ là Mọi người nhá, mọi người hỏi câu này thu ngại lắm cho nên là chắc là không trả lời đâu.
Vậy nếu mà mọi người không biết được thì Thu có thể bật mí được là tiêu chuẩn của người yêu của Thu được không?
À, tiêu chuẩn đó. Tiêu chuẩn ạ. Cái này là chưa bao giờ nghĩ đến đâu nha Ngân nha, chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng mà Ngân hỏi thì sẽ thử nghĩ xem nào. Chắc là với Thu, Thu nghĩ là Thu sẽ thích một người mà có, đầu tiên là người tốt, sau đấy là một người có đam mê, nhiệt huyết, thế thôi. Còn để mỗi người sẽ có một cá tính, mình không không nên là quá áp đặt là mình thích một cái gì, chắc là như thế là chắc là sẽ Thu không bao giờ có người yêu mất ấy.
Một người cùng ngành hay là một người trái ngành?
Không quan trọng, trái ngành cùng ngành đều được.
Thu rất dễ như mình vậy đó, mình cũng vậy thôi. Bây giờ quay cùng ngành trái ngành không quan trọng, quan trọng là có người yêu là được. Chắc là câu hỏi cuối cùng luôn là Thu có lời nào muốn gửi gắm đến thính giả của Dậy Đi Làm không?
Bây giờ sẽ là chắc là cái lúc mà phải chào tạm biệt các bạn rồi, thì Thu chúc các bạn là thính giả của Dậy Đi Làm có một ngày đầy năng lượng để có thể tiếp sức công việc của mình, và Thu mong là mỗi người sẽ luôn luôn giữ được đam mê, nhiệt huyết, làm sao cho công việc của mình luôn luôn suôn sẻ và luôn luôn có những ngày đầy năng lượng tích cực ạ.
Cảm
Cảm ơn các
ơn,
bạn nhé.
cảm ơn Thu nha. Cảm ơn Thu đã đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay, và Ngân cũng như các khán giả cũng sẽ chúc cho Thu có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn trong công việc dạy của mình nha.
Thu cảm ơn Ngân và cảm ơn tất cả các bạn thính giả nhiều nha.
Hẹn các bạn vào tập tiếp theo của podcast Dậy Đi Làm nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chào các bạn.